thế lời nói. Chỉ nói tiếp cận mặt, có ai hỏi?
Xuất gia kiêng nói nhiều và thói quẩn tụ, có khi mà nhất định lúc nào nó cũng làm cho mình loạn tâm, chứ không phải chỉ có khi nó mới loạn tâm. Thế cho nên người xuất gia kiêng nói nhiều. Tại sao kiêng nói nhiều? Nói ít cũng còn loạn, huống chi nói nhiều. Thế cho nên thế thì tại thì bây giờ tịnh khẩu đi, đừng nói nữa, là bởi vì Phật cần là cần cái tự chủ của mình, cần cái mình làm chủ mình. Chứ còn mình tuyên bố tịnh khẩu không cho ai động đến mình thì mình thì không nói. Thế thành ấy mình để cho cái tịnh khẩu nó tu, chứ chính mình ấy mình không tu. Còn ý Phật ấy là muốn bắt chúng ta phải tự làm chủ, tự làm chủ. Cái lời nào đáng nói thì nói, cái lời nào không đáng nói thì không nói. Chứ không phải là cứ lấy cái tịnh khẩu làm cái khóa, rồi khóa cái phòng lại thế thôi mà không ai nói tới mình không nói tới ai. Những cái anh ấy mà đến ngày mai mà thả ra thì sao? Những cái anh ấy là tệ lắm. Bởi vì không tập quen cái tự chủ, nên xuất ra kiêng nói nhiều, tập tự chủ lấy mình. Cái lời nào đáng thì mình nói, cái lời nào không đáng thì không nói. Thế rồi xuất ra lại kiêng cái thói quần tụ. Cái gì gọi là cái thói quần tụ? Đó, cái năm ba mống kết bè mới nhậu. Thế, thế tại sao xuất ra lại kiêng cái đó, mà không nói người tại gia kiêng mà lại xuất ra lại kiêng? Tại thấy ở trong chúng, nào là chi cô kiểm khán, nào là chi chúng, nào là chi trưởng, thế mà nó vẫn tìm cách để nó xoay sở. Nếu ở chùa không cho nó quần tụ thì nó rủ nhau đi Sài Gòn, nó quần tụ một đám với nhau. Rồi rủ nhau ra Bắc nữa. Nó quần tụ một đống với nhau, tha hồ đi chơi. Tại đó là bởi vì những các cái nghiệp từ nhiều đời nó quen rồi, cho nên bây giờ bỏ không có phải dễ. Mà nhiều khi chính bởi vì chi chúng chi sự các vị cấm quá rồi, cho nên nó lại càng thích, nó lại càng tìm cách để nó lừa dối, để nó đi quần tụ. Chứ nếu thả thế này thì coi thường có khi nó cũng không cần đâu. Tại cấm nhiều quá cho nên nó lại càng thích cái đó. Trong tu viện này, cái tu viện của cái vị này đó, thì cứ buổi chiều sau giờ chấp pháp chỉ còn có tiếng dép đi kinh hành. Tức là làm sao? Chuyện này ra đềm gì? Đấy. Ai nấy lo tu. Cần sẵn của Đồng Nam cái gì đây? Các nơi lo tạo chùa mà chẳng để ý đến việc tới này. Ở đây thì cái chính yếu ấy là việc gì? À, phải luyện. Ở đây Ngài nói gọi là luyện cái tâm. Luyện cái tâm tức là cũng như là cái người luyện vàng. Người ta luyện vàng người ta phải làm gì? Đun rửa đem gì? Ta lọc những các cái chất than, những chất các chất quặng, những chất các cái chất gì khác với vàng thì người ta loại ra. Rồi người ta lấy nguyên lại cái nguyên chất của vàng thôi. Vậy bây giờ cô Đồng Nam luyện tâm là làm gì? Những cái gì không phải vàng bỏ đi để giữ nguyên cái vàng còn lại, nhận lấy cái chân tâm, còn bao nhiêu những vọng tâm ấy phải vứt nó đi. Thế thì phải luyện cái tâm. Theo như ý Ngài đây là cái việc luyện tâm mới là việc chính yếu. Ngoài ra những việc làm chùa, thổi cơm, quét nhà, chấp tác, các công việc dĩ nhiên cũng vẫn cần. Bởi vì phải, chúng ta còn phải dựa vào cái thân này, cái tâm của chúng ta nó còn phải mượn cái thân này. Thế cho nên chúng ta còn phải dựa vào thân, thì cũng phải lo cho cái thân. của mình và của tập thể được bình an. Nhưng mà cái mục đích của chúng ta là luyện cái tâm để giải thoát kiếp sau. Cho nên rằng để tâm đến việc đến cái việc tu cần là cần yếu. Thế thì ở đây ấy, điều quan yếu là phải thực hành những cái gì mình đã học. Này, như bây giờ học kinh Tứ Niệm Xứ, Phật dạy cho mình quán thân trên thân, quán tâm trên tâm, thì mình phải làm những cái gì mà Phật đã dạy. Tìm cái lời dạy của Phật ở ngay thân mình đó, quán thân trên thân, thì y theo cái thân mình mà tìm cái nhận cho ra cái vô thường, vô ngã, khổ và không, chứ không phải chỉ y theo kinh sách mà hiểu, mà phải ở ngay thân, ngay tâm mình thấy được lời dạy của Phật. Tầm nhìn đúng không? Thế nào là tầm nhìn đúng không? Nếu cô Đồng Nam được bốn cái điểm mà Phật dạy ở trong Tứ Niệm Xứ như thế, thì đó là cô Đồng Nam đã có cái tầm nhìn đúng. Còn như bây giờ vẫn thấy rằng phải lo có tiền để mà đi làm chùa, phải lo có tiền để làm phước thì rất quý. Nhưng mà như thế cái tầm nhìn nó đã đúng chưa? Tại sao không đúng? Như trong kinh Lương Hoàng Phật dạy, những người làm ruộng mà không gieo giống mà cứ cày bừa rồi tát nước rồi nhổ cỏ, như thế bao giờ thì có lúa ăn. Đấy, thế bây giờ mình tu hành mà mình lo làm phước mà mình không chịu phát cái tâm cầu trí tuệ đó, để tiêu những các nghiệp để giải thoát, mà cứ lo đi làm phước thôi, không lo xoay về quay về cái tâm để mà trừ những các cái nghiệp luân hồi đi, thì có bao giờ mình thoát được cái luân hồi không? Bao giờ được yên vui như Phật tổ không? À, thế cho nên mình phải có cái tầm nhìn đúng. Cách duy nhất để chấm dứt hoài nghi là chính mình hiểu ra. Câu này là thế nào Đồng Nam? Đó, ví dụ như Phật dạy thế gian vô thường, thế gian vô ngã, thì mình phải làm thế nào ấy, nó mới hết cái hoài nghi? Phải tự quan sát cái thân, cái tâm để thấy nó vô thường. Còn những các vị niệm Phật mà lơ là, cứ hơi một tí thì giận bà này, hơi một tí thì giận bà kia, thì những vị ấy gọi là người còn hoài nghi. Tuy họ không nói là họ nghi Phật, thật là họ đang vẫn nghi Phật, vẫn nghi kinh, bởi vì họ để thì giờ họ làm những việc vô ích, mà không, họ không một lòng một dạ lo niệm Phật cầu vãng sanh. Thì tức là trong lòng họ chưa có cái việc niệm Phật vãng sanh, nó vẫn còn đầy những chuyện thế gian ở trong tâm. Thì với những vị ấy gọi là người hoài nghi, chứ không phải là chỉ lúc nào nói tôi nghi mới là người hoài nghi. Người hoài nghi là cái người đấy có cái pháp môn tu đấy, nhưng không tận tình tu cho đến nơi đến chốn, lơ mơ lo những chuyện khác. Đó là bởi vì cái lòng của họ còn đầy chuyện khác, còn cái chuyện tu hành họ chưa có cái chỗ chân thật thấy cần dùng, cho nên họ còn để thì giờ làm những việc khác. Những người ấy gọi là người hoài nghi. Cho nên bây giờ muốn hết được cái hoài nghi này phải làm thế nào? Niệm Phật mà chưa hiểu chưa tin thì liệu có nhất tâm được không? Nhất tâm này là những người ta đã hết hoài nghi rồi. Bên Hương Sen tôi mở ra hai lớp, một lớp để cho các vị, các quý bà, là bởi vì các quý bà tuy không học về kinh sách nhưng mà kinh nghiệm sự đời đã thấy thế gian là khổ, cho nên các ngài mới có thể nhất tâm niệm Phật cầu vãng sanh được. Còn các quý cô thì chính mục đích của tôi cũng là đưa các quý cô về cực lạc. Nhưng mà nếu đưa các vị về Hưng Sen niệm Phật từ sáng đến tối, tôi chắc là chưa nổi. Thế cho nên phải để quý vị học dần, hiểu được đã, hiểu được cái vô thường của thế gian mới chán bỏ, hiểu được ông Phật A-di-đà mới chịu đưa tay cho ông ấy cứu vớt. Thế cho nên còn, bởi vì còn hoài nghi, cho nên các vị phải học, phải thực tập, thực tu để nhận thấy lời Phật dạy là phải, rồi các vị mới nhất tâm niệm Phật được, nghĩa là hết hoài nghi.
Chúng ta độc cư trong rừng đại thành, chúng khi chúng có mặt khắp nơi.
Đó là thầy định nói cái gì đây? Chứ con nhắc lại như vậy thầy đọc thầy cũng nghe đủ chữ. Thế nào là an tĩnh để thanh lọc cái tâm? Cho nên cái tu viện của vị này làm ở trong rừng. Theo như lời đây nói, chúng ta độc cư trong rừng. Đã nói chúng ta thì không phải là có một người, mà là cả cái tu viện đó. Nhưng mà riêng ở trong rừng. Thế là cũng, thì các ngài là, chắc là trước lúc đầu thì ngài tu một mình, rồi dần dần người này tới, người kia tới, rồi nó thành một cái tu viện. Thế cho nên cái tu viện này độc cư ở trong rừng. Thì ý ngài nói rằng cái chuyện ở trong rừng đây ấy là cái chuyện bắt buộc để bớt những các cái rối loạn của thế gian bên ngoài. Chứ nếu mà ở giữa thành phố, người này tới hỏi, người kia tới hỏi, mỗi người một việc, mỗi người ta đến là người ta lại đem một cái bận loạn đến. Thế mình phải giả nhời người này, mình phải giả nhời người kia, việc này người kia nó mở ra. Cho nên tâm các vị tu, các tu sĩ không được yên. Ở thành phố âm thanh này, âm thanh khác, việc này, việc kia nó rối loạn đến mình. Thế cho nên đây ngài cần độc cư, thế ngài minh bạch để coi như là thanh minh, là không phải là để chúng tôi tách riêng ra, không phải là chán ghét xã hội, coi thường xã hội mà tách rời xã hội, không phải là muốn sống riêng. Bởi mà đây chỉ bởi vì để cầu sự im lặng, cầu sự thanh vắng. Mà có im lặng, có thanh vắng thì mới quay về tâm mình mà soi được. Như hôm qua chúng mình đã đọc lên cái đoạn ở cái tu viện của một vị đó. Cái tu viện đó cứ thừa chiều sau giờ chấp bát là ai nấy người ta chuyên tu, không có thì không có tụ năm tụ ba để mà nói chuyện. Thế cho nên rằng cái chỗ là bởi vì người ta chuyên tu là người ta cần cái sự thanh vắng. Ở đây ý ngài muốn thanh minh rằng chúng tôi ở riêng vào trong rừng là cầu cái thanh vắng, chứ không phải vào trong rừng là để tách ra ngoài xã hội, không phải bởi để chán ghét xã hội, mà đây bởi vì cầu sự im lặng. Thế làm sao ngài lại thêm cái câu sau nhỉ? Con đọc và giảng.
Làm thế nào trốn được vô thường, vô ngã, khổ và không?
Cần nhận cái nghĩa sai. Ăn vào cái câu mà chúng tôi không phải là tách rời mọi người, mà nó có mặt ở khắp nơi. Tôi hỏi con, vô thường, vô ngã, khổ và không có mặt ở thành thị không? Thì con có thoát được cái vô thường, vô ngã, khổ và không? Có thoát được không?
Không.
Thế cho nên chúng tôi, cái mà chúng tôi cần tách rời ấy, là ra khỏi được cái vô thường, vô ngã, khổ và không. Cái mà chúng tôi tìm bây giờ đây ấy, là ra khỏi được bốn cái này. Thế cho nên bốn cái này ấy, nó có mặt ở thành thị đã đành, mà chúng tôi vào trong rừng chúng tôi có thoát được chưa? Cũng không, nó có mặt ở trong rừng. Thế cho nên bằng cớ không phải là chúng tôi vào rừng để tách mọi người, Cái mà chúng tôi cần phải tránh ấy là vô thường, vô ngã, khổ và không. Phải ra khỏi bốn cái này. Mà muốn ra khỏi bốn cái này là phải tu mới ra khỏi được, chứ không phải ở trong rừng mà nó ra khỏi được. Cho nên chúng tôi tìm vào rừng đấy, là chỉ để được bình an, vắng vẻ thì chúng tôi dễ tu. Chứ không phải là tôi muốn xa lánh thêm mọi người, không phải là chúng tôi xa lánh thế gian, không phải là chúng tôi xa lánh xã hội. Cái ý đây là bởi vì đạo Phật mình thường bị người ta trách cái chỗ này. Người ta trách là mình cứ muốn tách rời, không có chịu sống hòa với xã hội, bỏ gia đình, bỏ xã hội. Nhất là đạo Nho là người ta chê trách đạo Phật cái chỗ này lắm, là trốn tránh bổn phận. Thế cho nên đây Ngài cũng có cái ý để thanh minh cho mình hiểu là cái mà chúng tôi cần tách ấy, là cái vô thường, vô ngã, khổ và không. Mà bốn cái này ấy, thì chẳng những ở thành thị có mà trong rừng cũng vẫn có. Cho nên tôi vào rừng không phải là để xa lánh mọi người, mà chúng tôi vào rừng chỉ để tìm cái sự bình an, để ra khỏi được bốn cái vô thường, vô ngã, khổ và không.